Pháp thiền nào cũng là dạy con người tới tinh tấn. Văn minh thông minh là việc nhiều hơn, mà không có tính toán, không có ý lại.
Từ sách về vấn đề tu ở bên phía bên cao đài, rồi ông coi những cái sách cao, rồi tự nhiên rồi ông làm sao ma nó nhập vô ông. Tôi nghe nói là ông bị đau mười mấy hôm, gần một tháng mấy rồi. Chính tôi về tôi đi lại tôi xem làm sao. Thì khi tôi nói chuyện với ông á, tôi biểu ông nhìn ngay chính giữa trán tôi để mà tôi nói chuyện với ông. Từ từ ông thấy ông nhắm mắt lại, và tôi thấy ông nhắm mắt, tôi mới nhắm mắt theo. Mà để tôi công phu tập trung tư tưởng, tôi phóng ánh sáng rồi tôi gọi thử coi cái là ma hay quỷ hay là gì đó đã làm cho ổng, hay là đó là một cái sự mê tín gì đó. Tự nhiên ông bị giật, cũng như là điện giật, người giật lên và ruột gan ổng nó bắt đầu nó muốn chạy trở lên hết. Nó như vậy là dễ làm sao?
Bởi vì cái điểm của chúng ta là xuất phát đi lên, mà trong lúc đó ông muốn độ cho đối phương và ông muốn tìm hiểu thì cái điểm ông xuất phát nó rút ra, và trong cái lúc rút ra đó ông cũng có tưởng cho ơn trên dìu dắt cái người này nữa. Thì tự nhiên cái sự mê tín của ông, hồi nào giờ ông kinh theo cái kinh sách, ông coi này kia nọ, Ngọc Hoàng Thượng Đế đủ thứ, cái gì cũng ủng hộ ông hết, thì ông đem vô thì thần kinh ông càng ngày càng suy yếu, nó mới nhập được trong bản thể ông. Rồi bây giờ mình đem cái thanh điển kêu ông tập trung nhắm mắt thì mình rút lên, thì tự nhiên là cái phần trước điển mà nó nhập trong cơ thể nó phải xuất ra ngoài. Nhưng mà sau khi ông đi rồi nó nhập trở lại. Bây giờ ông phải nói cho ông đó nghe, phân minh cho ông đó thấy, đó làm cái phương pháp như vậy ông mới đánh đổi ngoại xâm, chứ đừng có mê tín. Con quỷ, cái tia sáng của mặt trời nó xuống, nó cũng nói ta là tiên, ta là Phật, rồi nó xuống cơ, nó làm cho tất cả mọi người mê tín, mà nó không có cái pháp cho người ta học đó. Nó làm sai quay, thành ra mê tín, càng ngày càng mê tín nó mới xâm nhập, cái thần kinh nó yếu rồi. Rồi ông muốn cho ông hết bệnh thì trước hết ông đi trị, cho ông đi trị thần kinh, cho ông đi nằm nhà thương đi, cho ông uống thuốc ngủ cho nó khỏe, cho nó quên hết những cái sự mà kinh kệ thâu thập thánh thần của ông đó. Rồi mình đem cái pháp lý mình nói chỉ cho ông tu, ông mở bộ đầu thì cái pháp sơ hồn của ông làm pháp luôn, thì tự nhiên nó ra mồ hôi nhiều lắm rồi nó mới đánh đổ cái đó đi được. Hay là lấy thuốc đổ xong cho nó rút cái lỗ chân lông, đem cái trượt khí đi ra ngoài, thì lúc đó ông mới được nhẹ nhàng và tu được. Ông ngồi đó thì nói ông thấy cảm giác gì, nhưng mà ông đi rồi thì thôi không, cái trường kia nó cũng vẫn trở lại. Bởi vì mình không có chủ trương đi đánh giặc, nhưng mình chủ trương đi đánh giặc mình phải học bùa lỗ ban phép này kia kia nào. Khi rút ra rồi thì mình phải đưa nó đi ra một nơi khác, và mình phải lấy một cái bùa mình cắn cho cái người bệnh. Thì đằng này không có chủ trương làm việc đó.
Con Tám, tôi có ý định là nếu mà con ma quỷ gì nó nhập vô đó, tôi cũng mong cho nó lên để mà nó nói chuyện đấu lý với tôi. Đặng mà nói rằng đấu lý để tấn công nó là không phải, nhưng mà đấu lý để mà xin nó tha dùm cho cái người kia. Nhưng mà rốt cuộc sao không thấy nó lên, nó cứ ruột gan nó cứ chạy lên, là người thỉnh thoảng bị giật. Ở trong khi đó tôi nghĩ chứ tôi không có thời giờ nhiều, chỉ có 30 phút đồng hồ, thành ra tôi không có thời giờ nhiều. Tôi mới hỏi anh y bây giờ y muốn chịu tu theo pháp lý không, nếu tu thì tôi hướng dẫn cho. Tôi kêu mấy đứa con lại gần rồi tôi chỉ những cái câu niệm chú niệm kinh của mình và những cái phương pháp soi hồn pháp luân này kia. Nhưng mà nó có đặc biệt là khi bắt đầu tôi hướng dẫn y niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng 6 cái luân xa đó, thì y niệm tới đâu y niệm từ chữ một bắt đầu người nó giật lên, nhưng mà sau cùng á niệm đi lại 2-3 lượt á thì nó hết giật nữa. Và chúng tôi để y ngồi dây lưng lại và chúng tôi ngồi phía sau công phu để mà giúp cho y một phần nào. Nhưng tôi không biết rằng khi chúng tôi về rồi y có làm lại những cái phương pháp của mình không. Tôi có chỉ rằng khi ngồi tưởng Phật đó thì răng kề răng và lưỡi trỏ lên trên đó, thì con ma quỷ không thể nhập được. Mà không biết y có áp dụng theo như vậy hay là y sẽ bỏ qua.
Cái này nó có hơi khó một chút, bởi vì tập quán hồi nào giờ cái mê tín của y nuôi sẵn ở trong con tim, nó thâu thập, nó nhuộm đậm cũng như ly nước trà rồi. Cho nên mình phải gần tiếp xúc y nhiều và phải cho trị bệnh về thần kinh trước nữa, bởi vì thần kinh bị nó xâm chiếm yếu rồi. Bây giờ trị cho cái thần kinh nó mạnh rồi cái mình tiếp xúc đem lên, như ông đem lên đây ông tiếp xúc nói chuyện vậy chừng 1-2 tháng, 2-3 tháng trở về, lâu lâu y phải lên trị công phu y mới làm tự chủ được. Chứ còn không mà tối nằm chim bao nó mị mộng, nó áp đảo trong lòng lại sáng quên. Bởi vì lục căn lục trần nó đã tập quán rồi, nó xâm chiếm lần lần, nó điều khiển tất cả lục cơ cấu trong bản thể của họ. Nó phải bị cái đó.
Ông Tám có mấy lần khác, ông Tám trong khi truyền pháp, ông Tám có nói mà tôi không được nghe rõ. Bây giờ kỳ này xin ông Tám kể lại là trong khi chúng tôi học tu ở đây thì có những cái vị tiên thánh mà để lo giúp đỡ chúng tôi về vấn đề tu hành ở đây, thì có bao nhiêu vị đã giúp chúng tôi về vấn đề tu luyện như thế nào, xin ông Tám nói chúng tôi.
Bởi vì cái phương pháp ban đầu này công phu á, thì lâu lâu cái thứ nhất á, phải có quan thánh, cái thứ nhì thì Di Lạc, thứ ba thì cái luồng điển của Quan Âm. À, còn phần và kiểm soát ở dưới này á, tôi với ông Tư rồi cũng có nhiều vị thiên liên bên địa tiên, người ta qua đây người ta tu thì người ta giúp đỡ về một phần điển ở bên trên để dắt cái bộ đạo cho nó dễ mở vậy thôi. À, có bao nhiêu đó thôi.
Sao có mấy người bạn đạo nói là chúng tôi nó tới mười mấy vị tiên lo giúp mà
cái đó là phần khác trên. Cái đó phần trên ở bên kia là thuộc về bên dưới. Còn cái phần chánh nó có bao nhiêu đó không?
Thưa ông Tám, ở trong mỗi cái gia đình trong nhà đều có thổ địa thần kỳ, không hiểu nhiệm vụ của họ để làm gì, nhưng mà tại sao là họ lại để cho ma quỷ vô nhà được? Tôi nghĩ là nếu có những ông đó thì cũng như là những cái ông lính, ông giữ cái gia đình đó, mà sao để ma quỷ đi vô trong nhà?
Bởi vì căn nhà nào, mảnh đất nào cũng có người ta phân phối làm việc. Nhưng mà bây giờ thiệt ở thế gian là cái quyền sở hữu chủ của mình làm chủ. Nhưng mà mình thờ ông thần, tâm mình không có kính ông thần, mình muốn thần gắt giang, mình cũng như mình không phát lương, thì làm sao mà nó chặn cửa? Còn nếu mà ông tờ ông thần, ông phải kính lễ ông thần, mà ông nhận thức, ông biết được ông đó là làm việc cho tôi, ông đó sẽ giúp đỡ tôi phải biết cảm ơn ông đó thì mới được. Có nhiều người đi ra mười phố mua bà gì đặt thổ thần, nhà tôi có thổ thần, không có mạ dò. Nhưng mà cái tâm mình không có kính thổ thần, không biết mặt thổ thần, thì tự nhiên là ông chủ ông đi rước ma về, không đi ông thổ thần ông cản sao? Nhiều khi ông chủ đi rước ma về cũng có nữa, ông thổ thần cũng không dám cản. Mà chính là ông thờ ông thổ thần quen rồi, ông coi ông thổ thần không ra gì hết, có chừng thôi, chứ không biết cái ông đó là cái gì. Cho nên một ông chủ nhà phải biết trọng một người gác gian, một vị chí uy không phải biết thương một thằng lính, nó mới giữ được. Còn coi nó không ra gì thì ông đi vô, ông rước, ông đi vô, ông chỉ huy tôi mà ông đi với người bạn, thằng đó là con quỷ, mà ông đi với nó vô thì tôi đâu dám chặn. Thì tự nhiên đại đa số là ông chủ rước ma vô nhà, chứ không phải cái lỗi của tôi thật. Chứ còn cái người mà tu ở đằng này nó minh mẫn rồi, nó khai thông rồi, nó xuất hồn được rồi, thì đó nó cũng không cần thiết tới ông thổ thần. Nhưng mà ông thổ thần phải theo nó để học tu, và tất cả những bạn ma quỷ gì nó không sợ, bởi vì nó có phần thanh điển, nó có thể thanh lọc cho đối phương, thì nó có thể chơi bất cứ hạng người nào nếu mà nó có điển quang thành bộ đạo rồi. Còn chưa có điển quang thì không được, phải lo sửa tu một ngày kia mới được. Còn chưa có điển quang rồi ma quỷ nó xâm nhập được, mình phải kính trọng những người mình đã thờ, họ sẽ giúp đỡ mình.
Thương tám, như vậy thì đối với lễ nghi mỗi người đều phải thờ cúng, chứ còn những người không thờ cúng thì mấy ông sẽ không giúp đỡ hay sao?
Không thờ cúng mà cái tâm chúng ta chánh lắm thì ta không cần thờ cúng. Cái sự thứ giúp đỡ đó là nó tự nhiên, mà cái sự phân phối và cái phần phước nó đã có sẵn rồi. Mà nếu cái tâm của chúng ta chánh thì tự nhiên nó phải có, và nó không có bận rộn bằng thờ. Còn cái tâm người không chánh á, lộn xộn á, mới nhờ ngũ hành giúp đỡ. Chứ cái tâm người chánh ta không cần, không cần thờ cũng được. Cho nên các bạn tu về pháp lý sau này rồi các bạn đi tới rồi xuất hồn được rồi thôi, không có cái thờ ông cũng không dám ăn. Bồ mình rồi có gì nữa thì muốn làm gì làm.
Thưa ông Tám, ở đây thì cô Tiết chưa chắc là cô biết địa chỉ rất nhiều bạn đạo ở đây, nhưng mà làm sao mà cô Tiết có xuất hồn cô đi vô nhà mấy bạn đạo đi chơi được, làm sao có biết địa chỉ được ai ghi đâu.
Bởi vì những cổ đương thực tập thì cái người xuất hồn ban đầu á, thì đương thực tập thì tới nhà người này người nọ, mà người nào có nạn á, có công chuyện nó sắp xảy ra á, cổ phải thường trực đi qua đi lại ít lần rồi về, đi qua đi lại ít lần rồi về, đúng không? Nhưng mà đó là nó bắt về cái luồng điển của những người đạo hữu tu có tưởng niệm đến cổ thì cổ có thể tới được. Tự nhiên cổ không có chương trình mà đi tới, nhưng mà tối đó cô có thấy ở ngay cái nhà đó, đi ra đi vô chơi một chút rồi đi về. Không biết chuyện gì chuyện gì.
Nhưng mà cô không biết địa chỉ làm sao cô đi được.
Đi bởi vì cái luồng điển, cái quan hệ của luồng điển, cái quan hệ của luồng điển của người tu, người ta cảm mến tới đó người ta nhớ lại rút. Hai cái nó liên kết liền, nó kéo đi. Thành như người tu đằng pháp lý nó ngu là nó không biết địa chỉ đến thế gian thôi, nhưng mà nó biết cái địa chỉ của căn cội. Nó ngu thế gian mà nó không thiên đàng, cho nên nó giúp người ta nó kể ơn không được. Còn nếu cho nó biết luôn cái địa chỉ người ta nó kể ơn, nó kể ơn thì nó mê tín rồi. À, cho nên sau này các bạn tu đi qua đi lại chơi hoài biết nó bình an không có chuyện gì. À, tới nhà người ta chơi hoài không sao.
Như người bác xin địa chỉ ở trên đâu có cần xin địa chỉ đâu. Nghe nó tối vậy.
Sau này ông tu cao rồi ông thấy lạ lắm. Nhiều khi ông cho nên cái pháp lý là không có tin mình mà không có tin người ta. Khi không ông tới tòa bạch ấp chơi, mà ông tới tòa bạch ấp chơi hỏi cho ông sức mấy ông vô nhà bạch tòa bạch ấp chơi. Nhưng mà cái điều đó là cái chuyện đó ông đâu có tin đâu. Hả? Cái việc nghĩ người ta đưa ký vậy mà ông biết công chuyện trong đó. Khi không ông làm cái chuyện đó, ông làm sao ông dám tin mà ông dám nói cho người ta nghe không? Nhất định là ông dám. Cái chuyện bí mật của vợ chồng người ta mình cũng biết nữa. Ông dám nói không? Ông dám nói.
Chúng ta ông cài cũng dám nói
rồi. Rất kỳ cục lắm. Cho nên mình chỉ nói ăn xin e ha mới vậy thôi. Chứ còn nói xác ra là người ta mắc cỡ lắm. Không có được. Khó lắm. Nhưng mà không có ai tin, chính mình không tin mình. Cho nên do cái đó mình mới tin được. Mình thấy là mình không tin. Có nhiều khi mấy người bạn mình biết trước 2-3 ngày nó tới, nhưng mà làm sao mình tin? Mình người đầu óc hiện tại làm sao tin thằng đó nó sẽ tới kiếm tôi chứ? Nhưng mà thiệt nó tới. Mà mình đã biết trước rồi. Rồi nó tới làm sao không tin được? Không có tin.
Thằng Tám chú nào á, chú nồ tụi tôi đó, chú đi chưa tới nhà mà chú nói tôi đi chưa tới nhà mà bà Tánh đã nấu nước trà chờ tôi rồi.
Chú nói tu này là cái linh tánh nó mở, nó mở nó dễ chịu lắm. Nhiều người tu rồi linh tánh nó mở rồi nó làm như người ta tưởng nó là thầy tướng, chứ thiệt là nó nhẹ hơn đối phương. Con như miếng kiến nha, mà nó dòm nó trong chùa nó kêu bằng quệ đó, nó thấy nó nói vậy thôi.
Có bữa đó, chú đi tới nhà chú gõ cửa rầm rầm, tôi không biết ai mà dám gõ cửa tôi. Bởi vì chỗ tôi có chỗ nhận chuông mà lại không nhận mà lại gõ cửa, mà gõ mạnh lắm. Tôi giật mình tôi chạy ra tôi nói chuyện với tụi tôi. Chú nói bị cái điện của ông Tám, thành là điện của chú không có nhận vô nhà. Không lại bị đụng ông Tám vô cho ra.
Nói là cái đi chưa tới nhà bà biết tụi tôi à. Rồi bữa nay điện con yếu yếu quá à, giờ mình quay cái điện con Tám à.
Có như này chú ngầu cái mặt nó dịu lại rồi đó. Nó hết dính con bò rồi.
Dính người rồi lúc này
nó dịu lại. Nó tu nhiều quá đó, tối nào cũng lo tu mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cái đó là không nên chấp nhận những cái đó. Chúng ta phải đi lên trên, lên trên trung thiên thế giới đi chơi vui hơn, cho nó mau đi. Thì giờ không có đợi mà ngồi ở thế gian nói chuyện này kia trên đó mắc công. Muốn đi cấp tốc, muốn mọi người đi cho nó mau lẹ. Giờ tôi cố gắng nó tiến triển.
Sao mà tôi hồi lúc mà chưa tu pháp lý này, nhưng mà lúc tôi còn trẻ trẻ thì thường thường đêm nào tôi thấy tôi cũng đi lên cảnh trên. Tôi đi tới Phật Bà Quan Âm, tôi đi tới cảnh Bát Tiên, tôi bẻ bông sen, tôi đi đảnh lễ Phật. Mà cái đó giả hay thiệt?
Cái đó là vì mình coi sắc, trong cái tưởng nó có cái tượng nó in sâu ở trong bản thể, nằm chim bao mà, đâu có phải mình đi. Nếu mà mình bây giờ mới sửa lại chánh thức đi đây nè. Nó khác. À, có nhiều người nằm trên bao thấy Bát Tiên. Bây giờ mình chánh thức đi.
Có nhiều khi tôi thấy bay nữa được
rồi. Đó. thấy chim bao vậy, nửa lưng ở đây là nửa lưng trời chứ đâu nữa. Khi mà ông xuất con chim từ xuất ra ở đây là ông đang bay nửa lưng trời. Ở đây sao biết bao nhiêu, xuống đây biết bao nhiêu là cảnh, không phải ngoài. Và bây giờ mình đi ra bỏ bản thể mà đi ra. Mà cái đó là cũng ở trong cái tiền kiếp có tu, nó mới có xuất hiện trở lại cái đó. Cái đó cũng quá khứ rồi. Bây giờ mình đi trở lại cái chân chánh. Nên ông làm gì làm rồi ông cũng không bỏ tu được. Làm gì làm mà nói tu là ông cũng như là ông viên thuốc phiền. Đi kiếm tu, đi trước đi tu. Bây giờ phải tu lại một chút nữa. Cho nên nhiều người thầy tu hồi trước tu rồi á, luân hồi lại thế gian năm thế bảy kiếp. Bây giờ đó anh kia mà giữ giới, bây giờ chúng anh làm người anh thấy giới nào cũng ngon hết, năm thế bảy kiếp trở lòng lại tu này. Nó bị cái đó, nó bị cái bài ác trong năm thế bảy kiếp đó rồi mới chán đời mau. Thế đó không có ai thương tôi thiệt hết, rốt cuộc tôi phải tu nè. Trong đám tu cũng có nhiều người có những chuyện đó, nhiều quá rồi thấy hơi cái tình đời nó giả, không có thiệt, nó mới trở lại người ta tu. Mà kiếp trước người ta đã tu, tu mà tu giữ giới, kiếp này nó trở lại thôi vợ nhiều lắm, con đông vợ nhiều.
Thưa tám, sao nó có những trường hợp mà trước khi tôi học tu ở đây đó, thì tôi được biết cái nhà của tôi ở chỗ nào. Cái nhà này không phải là cái nhà hiện bây giờ tôi có, nhưng mà nó có một cái khung cảnh, nó có nhà cửa, nó có vườn tược đầy đủ hết. Mà hãy lâu lâu đó, tôi được trở về cái nhà đó. Mà đi, không phải là đi mà trở về cái nhà đó được,
chim bao,
mà là phải bay tà tà mới về cái nhà đó được. Mà lâu lắm, trình độ có thể nó 1-2 năm gì đó mới được phép trở về một lần. Mà khi trở về nó biết cái đó là chính thức cái nhà của mình. Như vậy thì nó có một cái ấn tượng gì đâu mà nó thành ra cái đó được.
Bởi vì cái hư cảnh, như tôi nói cái hư cảnh ở trong này, cái tiền kiếp hư cảnh nó có, người nào cũng có cái tiền kiếp hư cảnh. Ngay cho lô rung tư hải kỳ già ở đây nó có hết á. Rồi bây giờ ông mới sửa lại, ông đi vượt mức bỏ cái cũ, nhưng mà ông phải đi lên cái mới, đi lên trên bên trên cái căn gọi cái nhà ở bên trên còn đẹp hơn cái nhà hồi trước nữa. Bây giờ chúng ta đi lên trên, rồi hồi trước nó còn ở dưới này nè, nó mới thấy cái mộng mị đó. Bây giờ chúng ta đi trên này, đi ngay trên, dùng chỗ này với chỗ này thôi. Tất cả bạn tôi ở đây chỉ dùng chỗ này chứ không có dùng cái khúc ở dưới này.
Ông Tám, trước tôi có nghe nói lần nào có người nào hỏi ông Tám là trong khi ông Tám mà đi đó, điện đi ra đó, thì nó phải dựng hai cái tay như thế này thế nào sao rồi điện nó mới xẹt nó lên. Nên những người công phu điều đạo phải ngồi khép hai cái mắt cho nó sát.
Cái hồi ban đầu đi phải khép như thế này, ngồi khép như này để chi? Để lúc mà cái vía nó xuất á, mình không có sợ. Cho nó xuất mạnh lắm, có thể đụng plafon, nhưng cái ào lên, nếu mình ngồi như vậy, nó đi một cái mình mắc hộp, là nó hồi lại. Cho nên ta buộc phải ngay. Và trong cái ngay này á, để nó control, nó kiểm soát cái lưng có cong hay là không. Trong cái lúc mê nó làm cong nhưng mình biết, phải giữ nó lại. Bắt buộc nó phải ngồi ngay như thế này, để kèm nó. Chứ còn không lục căng lục trần nó phá mình không biết. Còn chặt nó làm vậy, hỏi ngay. Cái này là nó kẹp, và trong cái này nó làm cho vững. Trong lúc cái vía xuất ra, cái hình nó ngồi ngay như khúc gỗ, không có sai, không có méo. Nó bắt buộc phải làm vậy. Chứ cái tập quán ban đầu nó phải ngay ngay.
Lúc mình công phu, lúc mà mình thấy mình mê mê tỉnh tỉnh, thì xung quanh mình lâu lâu mình nghe bỏ cửa, nghe mình nghe cái này cái kia, ai
phá mình. Cái đó là những cái tiếng động ở xung quanh này. Thầy kể nó
cảm giác như người ta
mình chỉ vậy đó, nhưng mình chỉ có niệm Phật thôi.
Cái điều nó làm như mình hơi xúc động, hơi sợ,
động đó, cái niệm Phật thôi. Cái đó là qua cái gì mà qua cái ma giới mới tới thanh giới, ai cũng phải qua cái đó. Như con nhỏ con Hà nó qua biết bao nhiêu là ma giới, thì lần lần nó đi tới thanh giới. Cô Lương cũng vậy, hồi trước cũng vậy, nghe là nó qua ma giới rồi mới tới thanh giới. Sợ đến giấc không dám ngủ, cả đêm không dám ngủ.
Nhưng
mà vì tôi cái nghĩa là nó nhẹ rồi được.
Là có cảm giác như người ta gần xung quanh tôi hả, muốn tấn công tôi hay gì đó. Cái hơi rung buồn, hơi sợ sợ. Nhưng mà trong trí thì nó ôi con gì sợ. Mình linh hồn, họ cũng linh hồn, mình sợ.
Mà nhưng mà nó cứ hơi họ là mình. Thì giờ qua vượt qua cái đó rồi, cái ánh hết trời, không có nông. Làm gì cũng không nông.
Có nhiều khi thấy không muốn mở cửa này, nha, ngồi xuống thấy có ai muốn mở cửa nha, đó còn
vậy à, mình mới vượt qua cái giới đó, ai không vậy.
Trong tám có bữa tôi ngồi công phu ở trên một cái tòa lầu cao lắm, tôi leo lên trên nóc ngồi công phu vào lúc khuya gần sáng á, rồi mà có mấy cái làm như là nước nó nhiễu mà rất lành, nó nhiễu lên trên vai tôi rồi nó nhiễu lên trên đầu, mà thỉnh thoảng nó nhiễu từng nhiễu từng nhiễu vậy, nhưng mà trời thì quang đãng, không có mây, không có thể là hụng mưa nữa, còn tôi cứ vẫn ngồi tự nhiên mà công phu như thường. Mà thì tới chuyện công phu xong rồi tôi lấy tay tôi dò thì là không có nước, nó gì chắc có lẽ mình bị phá thế nào,
không phải cái kết tinh của trượt điểm của mình nó giật sức đi lên mà nó tới đó nó hồi lại, cái nó trở lại một điểm lạnh, nó trở lên xuống, nó được thay đổi
như là nhỏ
nó được thay đổi, cái trượt điểm của mình ra nó tan, nó trở lại cái thanh điểm, nó lạnh, nó hồi cho nó lại, cái đó tốt cái đâu.
Tôi tưởng là mấy ông ma quỷ ở chỗ đó
không có ma quỷ nào, bây giờ chúng ta đâu có sợ ma quỷ. Cái pháp ở đằng đầu tôi sợ người hung quá hiền là vậy đó. Hồi trước nghĩa là ai nói gì nói tôi không sợ, con nhìn ngầu trước đâu có sợ ma. Tôi thấy ma chạy sao sao trước nhà nó cũng sợ. Sau một thời gian tôi nhẹ như ông cũng như ai gỡ cửa sợ. Anh hiền là anh hết dữ rồi. Ai gỡ cửa ai sợ đi ra đầu cũng ngán nữa. Trong đó nó ngán mà hồi trước không có ngán. Vậy thấy ma chạy trước mặt thì cũng sợ. Giỏi tới quánh lộn. Mà qua hết cái giai đoạn rồi nó mạnh, tới lúc đó nó không sợ nữa. Thiệt là thiệt 100%, bây giờ con quỷ 10 năm đứng trước mặt cũng không ăn chung với nó hết. Mà phải qua hết cái giai đoạn đó. Ai cũng vậy.
Chú Ngậu, chú
Ngậu sau này nó hiền là minh thiện, nó biết rồi. Thì như chú Ngậu bây giờ nó biết rồi, con quỷ nó tới nó ăn chung gì mà quỷ cái niệm Nam Mô gì đó, hoặc tôi có cái đó. Thấy không? Quỷ tôi cũng có thể giúp quỷ tôi. Cho nên y mới có cái cơ hội đi tiếp xúc người này người kia người nọ, nói đạo y nói lang bang y đâu có biết tiếng Việt Nam, y nói thét chặt người ta nói đúng để cho nó quen rồi đó, sau này rồi nó gặp thiên liên ở bên kia nó cũng nói pháp được kìa, nó hết sợ.
Nhà chú nào chú nuôi ma nhiều lắm không?
Chỗ quán đó, chỗ đó là ma quỷ không? Chỗ đó ma quỷ không?
Chắc là không
nuôi
người ta được.
Chỗ nhà xác mà.
Cho...
cái bám của y đó tôi đã đem qua bên sông bên kia, đuổi đem qua bên sông bên kia y mới tu được, chứ còn nếu mà còn giữ ở trong nhà đó là y tu không được. Đem đi.
Chú nào chú nói khi nào chú nói chuyện mà nó bị kẹt, chú phóng cái là cái hết kẹt. Nó biết chú phóng đi đâu, nhưng bữa nào chú phóng lên Toa Phong.
Bữa nào sao nó đem về Trung ương, nó không kẹt nữa. Nó đem vô chỗ này, khi mà ông nói với ai kẹt, ông cứ tưởng ở đây. Rồi, cho nó mở lên. À, thì cái điển của mình nó xuất phát ra, nó thay đổi trong cái tích tắc. Vì mà nói là, đừng có sai chỗ này nhất định là phải biết sai chỗ này. Chưa mở cũng vậy, đặt mục đích ở đây, sau này nó mở. À, cái việc gì suy nghĩ được bỏ nó đi, rồi. Nhất định tôi sẽ biết mà đi đi lại lại chắc nó nhắc cho mình biết. Khỏi lo, tập quên đừng có lo. Cái việc đó, việc nào làm việc mấy việc nào đều mà đừng có để lo, không có lo nữa. Hết rồi sự lo, không có lo lắng con người nó mới trẻ. Nó mới tư nhiên về cái hồn hồi trước mà sao, bây giờ nó trở lại vậy. Hồi trước cái hồn đâu có lo. Nó là tiên đồng mà lại đâu có lo. Sáng suốt mà. Bây giờ mình lo đây là mình thuộc diện như mũi đuôi mù, mình mới lo. Sợ nó mất cái này, sợ nó hư cái kia. Mà thế là có cái nào của mình đâu mà lo. Thấy không? Nó tiên đồng mà. Nó phải trở lại tiên đồng. Thành ra con người tu ở đằng này nó càng ngày càng trẻ, nó hết lòng. Nhắc tới nó nhớ không nhắc Phật.
Tôi thấy nhiều khi cũng hơi nguy, như hôm trước tôi có trường hợp 2 giờ khuya rồi. Mà tôi chưa có đọc hết cái tài liệu để ngày mai thuyết trình. Rồi tới sáng buổi sau làm tôi dính quá. Rồi sáng mà thức dậy sớm quay sơ qua, đúng thì giờ quay sơ qua mận thôi. Rồi tới giờ liền thuyết trình. Rồi thấy cái lông mi có bữa lại rồi biết không biết nói cái gì ngậm kẹo.
Cho nên nhiều khi sau này ông tu khá rồi đó, nắm cái cuốn sách này, ông thấy cái người viết sách cho ông rồi, thấy cái mặt nó rồi, nó viết qua mấy chục phần trăm mình biết rồi, có sơ đầu đề rồi, nói, có mặt động gì.
Sau 88 nói cái đó thì trong lúc đầu tiên tôi học đạo đây ấy, thì tôi thấy là cái đó khó mà hiểu được cái lời ông Tám nói. Nhưng bây giờ thì tôi đã gặp rồi. Mà cái trường hợp có một người bạn đã mua cho chúng tôi một cái cuốn Đại Định thiền định của cái ông gì Navakajami rồi đó, ông đặt người Việt Nam không đặt tiếng Nhật. Ông muốn nói là cái ly nước trà để trên cái bàn, nhưng mà ông nói hết cuốn sách nó từ đầu tới đuôi thì biết là đại để là cái ly nước trà ở trên cái bàn, nhưng mà hỏi gì chứ cái ly nước trà nằm ở giữa bàn hay cạnh bàn thì ông biết chỗ nào. Mà ông dựa theo cái lý của hai ông đại sư thiền định của Nhật rồi ông viết ra. Cho nên sau này tôi đọc cuốn sách tôi mới thấy cái lý ông Tám nói là đúng, là mình đọc qua một bản đó thì mình thấy là cái ông kia ông không biết gì hết, ông chỉ nghe ông kia rồi ông học lóm rồi về ông viết lại thôi, rồi cái người nào mà không biết thì mình đọc mình coi được. Nhưng mà nếu mà biết như mình ở đây mà đã học đạo đây rồi, mình giờ mình thấy ra cái ông này ông nói dốt quá, ông muốn nói cái ly ở trên cái bàn mà ông chỗ nào ông cứ nói vòng hoài mà ông biết ra chỗ nào hết. Giờ mà ông bán được tiền, sau này ông coi kinh á, ông đọc cái câu kinh đó là ông thấy cái điểm nào ông đi một vòng cái địa của Phật, nó đi trong cái thông thông, nó không có xuyên bên nào và nó không có bỏ bên nào, nó đi tròn do. Mà cái điển mà nó có khúc kia là cái khúc đó nó sai, gắt cái đó bỏ rồi ông đọc tiếp mấy cái kia nó vòng ra. Mình thấy cái người viết sách nó sai, viết sách nó sai. Như bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây mà những người nghe không có người về như trong cái microphone này, họ về họ nói lại sai hết, không có trúng. Có hồi cái ông đó ngồi ông suy nghĩ soạn bài viết cuốn sách là ông sai nhiều lắm, ông lấy cái tốt mà ông làm không biết bao nhiêu trang. Nhưng nãy giờ chúng ta nói nó viết bao nhiêu cuốn sách, mà những người mà người ta viết sách là ta căn cứ theo những cái lời nói này ta sẽ phổ biến, ta viết biết bao nhiêu cuốn sách đây. Vì vậy cái việc mà đọc kinh đọc sách mà của họ viết lại đó bây giờ đâm ra nó không còn nghĩa gì nữa, đọc nó thấy cái láo của họ nó đọc.
Bây giờ mình là đây kêu mình đọc điển chứ không phải đọc kinh. Ráng tu cho thấy cái âm sao, ráng tu cho làm sao cái âm thanh của mình xuất phát từ bên trên. Thấy một cái photo bằng mấy ngàn cái chữ sao, bây giờ ông tu mà ông thấy một cái hình, ông thấy một cái cảnh á, là ông viết ra bao nhiêu ngàn cái chữ đó. Cho nên là mình có cái điển là mình thấy. Chứ bây giờ mình không có xài văn chương, nó khó lắm, chứ văn chương sản được nó chậm lắm. Ông đi lên trên điển bộ đầu rồi rồi xài văn chương nó chậm, nó chậm như vậy thấy nó chậm lắm. Còn cái xe nó ngon.
Thưa giáo sư, về điển năng, tôi thấy rằng tất cả các phương pháp mà học tu đó, người ta khi người ta nói chuyện hay là trừ pháp đó, là nói cái âm thanh rất chậm, và cái âm thanh đó nghe nó thật là êm dịu. Mình nói là như vậy mới phải là tu. Còn cái phương pháp bên đây mình học ở đây đó, thì tôi so sánh về âm thanh của tôi và những người trong gia đình tôi và những bạn đạo thì tôi thấy có cái khác biệt. Không phải là chỉ êm nhẹ như vậy mà nó thuộc về điểm mạnh và điểm hơn. Cái âm thanh đó nói ra đó, nó có một cái gì đó nó làm giống như là chấn động,
chấn động nó làm cảm động đó con rít lên
đó. Chứ không phải là cái âm thanh chỉ êm dịu như là ru ngủ, mà hãy càng nói nhiều chừng nào đó miệng càng mạnh như tiếng như ông Tám mà nói á. Nếu mà có cái máy ghi âm mà không mà điều chỉnh mà sao cho nó cái âm thanh chậm lại đó thì cái âm thanh nó mạnh đó, nó làm như là cái tiếng mạnh nó xoáy vô nên này cho cái người nghe là. Mà nếu mà đối với cái đạo khác thì người ta nói như vậy thì dữ tợn quá, chắc không phải ông thầy tu.
Bởi vì nó là tại sao mình bắt buộc phải nói mau, mà khi một tôi khởi điểm một cái gì á thì nó đi lên, mà nếu tôi ngưng lại á nó bị cúp kia liền đứt. Tôi phải liên tục những cái cảnh mà nó hiện trước mặt tôi, tôi phải nói liên tục cái này nó qua khác, cái này qua khác, nó lực thì nó mau lại và nó rõ rệt, kích thích cởi mở ngay những người thính giả liền. Rồi những người thính giả mà nó có phần nhẹ tu về đạo pháp mà nó ứng lên như thì nó kia nó thấy, mà nó thấy nó cởi mở. Còn cái kia nói rà, nói về tâm lý là tại sao họ dùng cái tim của cha mẹ, tâm họ dưỡng cái tâm họ, cái tâm bằng thịt, họ có thể nói mau bằng.